có một vị đại đức xin thưa rằng, một khi đã sử dụng cái lượng thông tin trên mạng trong vấn đề hoằng pháp và trong vấn đề học Phật pháp, có đôi lúc tiếp nhận những thông tin ảo phản ánh không đúng sự thật về phạm hạnh, về đạo đức, hay không phản ánh đúng về trí tuệ của mình, thì làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc khổ đau đó? Kính mong đại đức chủ giảng với tư cách là người làm công tác văn hóa thông qua hệ thống truyền thông này nhiều năm, và tin chắc rằng đại đức có kinh nghiệm này. Kính mong đại đức từ bi hoan hỷ triển khai về vấn đề này. A Di Đà Phật.
Năm 2000 tại Ấn Độ, chúng tôi bắt đầu thiết lập trang web Đạo Phật Ngày Nay. Trong những tháng đầu tiên và những năm kế tiếp đó, thì sự tham gia của đại đức Giác Hoàng cho chuyên mục Hộp Thư Phật Học đó, đã đón nhận được rất nhiều cái phản hồi tích cực từ người sử dụng mạng. Cái nguồn thông tin cung cấp vào trong trang web Đạo Phật Ngày Nay đó được phân luồng thành các chuyên đề đáp ứng với các ngành học hiện đại, và do đó là người sử dụng thông tin họ phải mất nhiều thời gian trong vấn đề tra khảo và có thể bị lạc dẫn vào những cái mà nó được xem là nó không thích hợp. Cái mô hình này đã được một số trang web khác của Việt Nam trước đó hiện hữu hoặc là hiện hữu sau đó đã sử dụng lại, và do vậy cái phong trào sử dụng internet cho việc mà truy cập các cái lượng thông tin chân chính của Phật giáo đó đã được lớn mạnh từ những năm như vừa điêu. Vì có được cái cơ hội làm cái công tác truyền thông của trang web mỗi một ngày như thế đó, chúng tôi tiếp nhận không dưới là 100 email. Có những buổi nếu email của mình lỡ mà bị một người nào đó giới thiệu vào hay là tống khứ vào trong một diễn đàn nào đó, thì về sự việc mà tiếp nhận một cách bất đắc dĩ và không mời mà đến này là đôi lúc là 500 email mỗi ngày. Phần lớn các email mang tính cách cá nhân á, thì bày tỏ những nỗi niềm hân hoan hạnh phúc khi tiếp nhận được các phương tiện truyền thông thông qua trang web, mà trong đó đó Đại Tạng Kinh Bali dịch Việt, rồi Kinh Tạng A Hàm dịch Việt, Kinh Điển Đại Thừa dịch Việt, và một số luận phẩm thuộc về luận tạng hay là những tác phẩm trong luật tạng đó đã được công bố, thì quần chúng trên toàn cầu, người Việt Nam cảm thấy mình có phước báo hơn. Họ phải mất công đi tìm kiếm trong các thư viện, tu viện như là trước đây để có thể trải nghiệm được những minh triết mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta nhiều thế kỷ về trước. Nhưng phần lớn các thông tin của những email truyền đạt từ các diễn đàn đó đều là những cái mà nó tạo phiền não trên nền tảng của thị phi rất lớn. Thế giới tự do trong phương tiện truyền thông đó, nếu ta không có được chánh niệm đi kèm, mỗi một cái bực tức nho nhỏ nó sẽ trở thành là lửa bốc cháy cao quất trời sinh, và nó cháy hoài như là một cái nguồn vô tận tạng, tức là nó không có kết thúc. Cho nên ta phải biết ngăn cản chúng bằng việc đưa cái email hoặc là email của diễn đàn mang tính cách là phá rối với những hoạt động thị phi, và thậm chí là có những nỗ lực có ý thức về sự xuyên tạc, hạ bệ nhân phẩm, đạo đức, tư cách và giá trị đóng góp của một nhân vật nào bằng cách là chọn cái nút spam, nghĩa là từ đó về sau tất cả các email này sẽ được đưa vào trong thùng rác mà mình không phải bận tâm để nhìn thấy nó xuất hiện chính thức trên hộp thư điện tử của mình. Và đó là một trong những phương pháp hạn chế cái rủi ro ở mức độ tương đối có thể xảy ra với người sử dụng mạng như là một phương tiện hỗ trợ cho kiến thức thông qua sự truyền thông. Điều thứ hai là hiện nay các trang web cho miễn phí đó thì rất là nhiều. Người ta chỉ cần bỏ ra khoảng chừng 3 tiếng đối với những người nghiệp dư, 1-2 tiếng đối với những người chuyên nghiệp để tạo cho mình những cái blog riêng, và có thể đưa hết tất cả những cái truyền thông phát xuất từ cái tâm sự, chia sẻ, quan điểm cá nhân của bản thân mình lên bên trên, và trong đó nó bao gồm luôn cả những quan điểm không đồng tình với người khác. Và thế giới truyền thông đó, đó nó tạo lửa của hận thù cực kỳ lớn vào trong các diễn đàn mà nơi đó, khi lửa hận thù đã được nhen nhúng đó, mà nếu không có được các hạt giống vững chãi của tự giác, phải có từ bi, có lượng thứ, có bao dung, có vô ngã, có vị tha, thì chúng ta sẽ bị chìm lúc lún sâu ở trong các cái hạt giống là khổ đau của người khác mang đến cho chúng ta, mà mình là tình nguyện trước về nhà. Và sau những giờ phút sử dụng những cái nguồn truyền thông tiêu cực, tâm của người mất hết cả sự bình yên. Những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại, mấy chục năm đã trôi qua, cái bất mãn và quyết tử với chính thể vẫn tiếp tục đang còn diễn ra. Trong số đó cũng có rất nhiều tăng ni và Phật tử chúng ta cùng tham dự. Chửi bế, tấn công, chuyện hay làm chính trị là cái quyền tự do của mỗi người, mình không bàn đến tại đây. Nhưng vấn đề ở chỗ là khi giận cá đó thì dễ tạo ra cái tình huống tâm lý là chém thớt. Để có thể giải phóng cái sự ức chế và khổ đau trên nền tảng có sân hận, mà vốn dĩ rất nhiều người không biết cách để phóng thích nó một cách an toàn theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy, cho nên ấp ủ nó, nuôi dưỡng nó như là một đứa con cưng, và làm như vậy là biến mình trở thành một nạn nhân cho hành động không quên được quá khứ, không bỏ được hận thù, không giải được sự sân hận, và không có nỗ lực tinh tấn để vượt qua và làm những việc thiết thực hiện tại phụng sự cho Phật giáo, và thông qua đó giúp đỡ được các Phật tử chân chánh hướng về con đường đạo đức và tâm linh của đạo Phật nói chung. Và chính vì thế sự nhiễu sóng theo chiều hướng tiêu cực trong những cái luồng thông tin này cực kỳ lớn, và do vậy ta không nên mất thời gian để truy cập các trang web có nội dung tiêu cực như thế. Rồi phải đặt ra thực tiết từ bắt đầu khi sử dụng các phương tiện truyền thông này. Điều thứ ba, các search engine, tại gọi là máy truy tìm miễn phí đó, bây giờ nó trở thành như là một thách đấu lớn. Trước đây thì muốn sử dụng các dịch vụ này ta phải đăng ký, mỗi tháng ta cũng phải trả trung bình là 10-50 đô Mỹ Kim. Bây giờ đó, Google đã trở thành là anh hai cho các cái dịch vụ tra khảo miễn phí trên mạng. Chỉ cần đánh vào những cái từ khóa quan trọng mà mình đang muốn tìm kiếm, bấm cái nút Enter của máy vi tính, trong vòng vài giây sau ta có vài trăm link, vài ngàn link, và thậm chí là vô số các thông tin liên hệ đến đề tài mà chúng ta đang truy tìm. Và do vậy, cái việc mà tìm kiếm lượng thông tin chân chính sẽ rất là cao. Nó rút ngắn cho chúng ta về vấn đề tăng trưởng tri thức rất lớn. Nhưng ngược lại, các thông tin trái chiều và rất là tiêu cực, chửi là hạ bệ nhân phẩm, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu khống, chụp mũ, nó lại nhiều hơn là các cái nguồn thông tin chân chính. Và do đó là con người sẽ đứng trước một cái thế giới của hoài nghi, không biết xử lý giữa cái luồng thông tin chính có giá trị tích cực và luồng thông tin phụ có giá trị tiêu cực, và đối kháng xung đột với nhau, thì việc tin là tin vào cái gì, ở mức độ nào, ra làm sao, cho nên ta dễ dàng rơi vào trạng thái là tấn thối lưỡng nạt. Chính vì thế mà người sử dụng phương tiện truyền thông internet nên xác quyết rằng và phần lớn các dữ liệu trong thế giới ảo này nó không có giá trị tham khảo thật. Bởi vì phần lớn người ta đổi tên tuổi của mình bằng những bút hiệu, và một người có thể tạo ra 100, 1000 hay là vạn nghìn cái nickname khác nhau cũng không ai biết. Và khi cái tâm lý người ta nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói và ngược lại, hoặc nếu cái hiện tượng đó là chân chính, tại sao có quá nhiều người kháng tự chống đối bày tỏ những cái quan điểm trái chiều. Trên thực tế có nhiều người có niềm sân hận hoặc cái ác tâm lớn đó, thì trong vòng một ngày thôi có thể tạo ra là 300 thông tin, dưới 300 cái email khác nhau, tên khác nhau, địa chỉ khác nhau, và họ biết rất rõ là ta làm gì có phương tiện để đi truy cứu rằng email đó là thật từ nhiều người hay là từ một người, địa chỉ được đưa trong email đó là có thật hay là mạo nhận bất cứ một địa chỉ email nào của người khác, hay là sử dụng cái địa chỉ ma nào đó. Và do vậy gọi là việc mà suy luận trên nền tảng của số nhiều sẽ dẫn đến cái cơ hội logic bị ngộ nhận rất lớn trong vấn đề tiếp nhận truyền thông. Và do đó đó, ta đã vô tình tiếp tay cho những cái tiêu cực đang được lan truyền và phổ biến dưới hình thức như là một cái loa phóng thanh. Do đó đó, đừng nên quá bận tâm về những email và những cái blog, những diễn đàn, những trang web của những kẻ ăn không ngồi rồi làm cái việc để bày tỏ sự sân hận và thỏa mãn cái tôi ở trên cái sân hận này đã được kích hoạt. Và nó như là một con chip, nó có thể bùng nổ như là một khúc két, như là một bom nguyên tử hạt nhân, và cái mức độ tàn phá của đó là không có hạn lượng. Cho đến lúc nào cái thế giới ảo này bị mất đi thì cái ảnh hưởng truyền thông tiêu cực đó mới được xem là kết thúc. Mà là những người đi về lĩnh vực này thì chúng ta sẽ biết rất rõ thế giới ảo đỏ nó sẽ không bao giờ bị mất, nó ngày càng được phát triển lớn hơn, và nó sẽ tạo ra một cái khủng hoảng mới trên nền tảng của những cái đóng góp mới. Do vậy việc bận tâm vào những dữ liệu tiêu cực trong các phương tiện truyền thông internet sẽ làm cho tâm chúng ta mất hết tất cả những thứ bình an. Cho nên ta phải học chánh niệm, tỉnh giác, và do đó đừng nên bận tâm đến chuyện thị phi, và đừng nên dễ dàng bị kích thích hay là bị tạo điều kiện để chúng ta dướng dính vào, tham gia vào những hoạt động mà nó chẳng mang lại gì lợi ích cho ai, hơn là nó mang lại rất nhiều thứ rất là tiêu cực. Cho nên sử dụng nó một cách có chọn lọc bao giờ cũng tốt hơn là thấy bất cứ cái gì lạ mắt, lạ tai, thông tin có vẻ hấp dẫn, thì tính hậu quả trong vấn đề làm tổn thất niềm tin, tổn thất cái đạo tâm, tổn thất những cái nỗ lực chân chính là chuyện chắc chắn sẽ có diễn ra. Rất kinh mong ai sử dụng chúng thì phải thấy rõ được cái phương diện tiêu cực và mặt trái của thế giới ảo này, để chúng ta biết dừng ở chỗ cần dừng, biết tiến tới ở dưới nơi cần tiến tới, và biết sử dụng những cái có giá trị chân chính để ta giữ vững được cái khuynh hướng có được chánh kiến, chánh tư duy trên nền tảng của chánh niệm và chánh định, thì độ an toàn trong việc sử dụng nó mới có thể được đảm bảo ở mức độ khá cao. Xin nêu một chia sẻ khác.